Rumi chương thứ 33 từ câu 14 tới câu 16. Đức Giê-hô-va lại phán: Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm lời tốt lành mà ta đã phán về nhà Israel và nhà Suda. Trong những ngày ấy và kỳ đó, ta sẽ khiến nảy lên một nhánh của sự công bình cho David. Đấng ấy sẽ làm ra sự công bình chánh trực trong đất này. Trong những ngày đó, Suda sẽ được cứu, Jerusalem sẽ ở an ổn, danh nó sẽ được xưng rằng Đức Giê-hô-va, sự công bình của chúng ta.
Good morning, church. Today I'll be reading from Jeremiah chapter 33, verses 14 through to 16. The days are surely coming, says the Lord, when I will fulfill the promise I made to the house of Israel and the house of Judah. In those days and at that time, I will cause a righteous branch to spring up for David, and he shall execute justice and righteousness in the land. In those days, Judah will be saved and Jerusalem will live in safety. And this is the name by which it will be called: The Lord is our righteousness. May the congregation please be seated.
Good morning, church.
Xin kính chào tất cả quý bạn chị em.
Time is flying.
Thời gian trôi qua rất là nhanh.
We are in December.
Chúng ta đã là tháng 12 rồi.
2018. There's a saying.
Có một câu nói rằng
a life is like a toilet roll.
Cuộc đời giống như là một cuộn giấy vệ sinh vậy.
The more you use it, the quicker it ends.
Chúng ta dùng nó chừng nào thì nó càng hết đi nhanh chừng đó.
It is a fascinating time, season of the year.
Chúng ta thấy cái mùa này rất là cái mùa rất là tuyệt vời trong năm.
It's Christmas season.
Là mùa Giáng sinh.
We are all looking forward to the holiday break.
Tất cả chúng ta đều mong đợi đến ngày kỳ lễ.
We are all looking forward to celebrate the birth of Jesus.
Tất cả mỗi chúng ta đều đến chuẩn bị để chuẩn bị kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa.
We really hope that we can make up for the times that we went home with our families during the holiday season.
Chúng ta hy vọng chúng ta sẽ có thời gian để dành nhiều cho gia đình chúng ta.
It is a big business for the companies out there, Christmas season.
Và đây cũng là một cái mùa để rồi cho các cái công ty lớn họ làm ăn.
What are you looking forward to this Christmas?
Nhưng mà quý bạn chị em đang mong đợi điều gì trong mùa Giáng sinh này?
Today I invite you all to think about simple two questions.
Hôm nay tôi mời quý bạn chị em suy nghĩ hai câu hỏi đơn giản, chỉ có hai câu hỏi thôi.
The first question is this: Who do you belong to?
Câu hỏi thứ nhất đó là quý bạn chị em thuộc về ai?
The second question is: Where is your life going?
Câu hỏi thứ hai đó là cuộc đời sống của quý bạn chị em đang đi về đâu?
I'm convinced from the wisdom of the Word of God.
Tôi tin vào dựa vào lời của Đức Chúa Trời rằng,
if you can answer these two questions,
nếu quý bạn chị em có thể trả lời hai câu hỏi này,
it can completely change what happens in the last month of 2018.
Nó có thể thay đổi quý bạn chị em một cách hoàn toàn trong tháng cuối năm nay 2018.
Personally,
với tư cách cá nhân,
in your family,
cũng như trong gia đình chúng ta,
in your marriage,
ở trong hôn nhân của chúng ta,
in your workplace,
ở nơi công sở chúng ta,
any sort of plans,
hoặc là bất cứ những cái dự định kế hoạch nào cuộc đời chúng ta,
even in our church,
ngay cả đối với hội thánh Chúa chúng ta.
So before I start, let's pray.
Trước khi tôi bắt đầu, chúng ta cùng nhau cầu nguyện.
Creator and loving God, I completely submit to you. I lift also Mục Sinh Nhân into your hands as well. God, this message is empty without you. So God, I pray that your grace and your love and your mercy just overflow my life and Mục Sinh Nhân's life. God, that you just shape us and mold us and use us as your vessel to deliver your word into the hearts of your people. Holy Spirit, help us. Help us with the focus. Help us with the ability to recognize your voice in and amongst so many other voices. And God, we completely give it all to you, God. If there's any fruits of today's message, if there's any value in today's message, if this message is going to speak beyond the limitations of one particular generation, God, it's only you. Only you can do that. So God, I give it all to you. In Jesus' name, we pray. Amen. According to Jesus, there are basically two pathways to live your temporary life on earth.
Theo lời Chúa Giêsu dạy thì chỉ có căn bản là chỉ có hai con đường để rồi chúng ta có thể sống một đời sống tạm của chúng ta trên đất này.
Remember, life on earth is temporary.
Chúng ta nên nhớ rằng cuộc sống trên đất này là chỉ là tạm thời mà thôi.
Whether you believe in God or not,
dù rằng chúng ta có tin Chúa hay không,
everyone knows,
tất cả mọi người đều biết rằng
that life on earth will end.
Cuộc sống chúng ta trên đất đến lúc có một lúc nào đó sẽ kết thúc.
No matter how much cream you put on yourself, you will end.
Chúng ta có tô trét cream. Chúng ta có tô trét son phấn như thế nào nữa thì cuộc đời chúng ta cũng sẽ kết thúc mà thôi.
No matter what elixir you drink, you will end.
Chúng ta có uống cái gì nữa thì cuộc đời chúng ta cũng sẽ chấm dứt mà thôi.
No matter what kind of pathways, what kind of things, life will end.
Dù chúng ta chọn lối nào đi nữa thì cuộc sống cũng sẽ đến lúc kết thúc mà thôi.
And Jesus teaches us that there are basically only two pathways to live your temporary life on earth.
Và Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng về căn bản thì chỉ có hai lối đi trong cuộc đời này để rồi chúng ta sống cuộc đời tạm trên đất này.
And I give thanks to Jesus because he makes it very simple.
Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa dạy lời Chúa dạy rất là đơn giản thôi.
I mean nowadays it's very complicated because we have so many options.
Bây giờ chúng ta thấy cuộc sống bây giờ rất là có nhiều, rất là phức tạp bởi vì chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn.
You all know this when you go to the supermarket to do milk bar and you get a milk, which milk?
Nhưng mà chúng cũng biết thôi khi chúng ta đi ra ngoài siêu thị để mua sữa chẳng hạn. Muốn nhưng mà chọn sữa nào đây có quá nhiều sự lựa chọn.
A1, A2.
A1 hay là A2?
Lactose free soy bean almond milk low fat 99% red whatever. So
sữa
many.
Sữa có lacto hay không hay là không có lacto hay là loại sữa kiêng hay là không kiêng là đủ thứ loại, rất là nhiều.
Yeah. That's just milk.
Nhưng mà cuối cùng chỉ là sữa thôi.
Let's not go to bánh mì, bread.
Bây giờ chúng ta đi nói về mua bánh mì.
No, we won't go there.
Nhưng mà chúng ta không sẽ.
But praise be to God that he gives us very clear two paths to life.
Nhưng mà cả tạ ơn Đức Chúa Giêsu bởi vì Ngài chỉ cho chúng ta rất là đơn giản hai sự lựa chọn.
One pathway is without God.
Một sự lựa chọn đó là không có Chúa.
Not accepting Jesus as Lord and Savior.
Không tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa, là chủ cuộc đời chúng ta.
Not living for God by faith.
Không sống với Chúa bằng đức tin.
And ignoring the word of God.
Và quên đi lời của Đức Chúa Trời.
So one way is without God.
Đó là cái thứ nhất, đó là sự lựa chọn không có Đức Chúa Trời.
And the other way,
và sự lựa chọn thứ hai, cách thứ hai,
is with God.
Đó là với Đức Chúa Trời.
Accepting Jesus Christ as your Lord and Savior.
Tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa, là chủ cuộc đời chúng ta.
And live the rest of your life of faith.
Và sống trọn cuộc đời chúng ta với đức tin đó.
The pathway without God will be full of stress.
Cái lối đi của chúng ta mà không có Đức Chúa Trời thì sẽ đầy dẫy những lo lắng.
How many of you know of people who are stressed right now?
Những bối rối trong cuộc đời này, quý bạn chị em có biết bao nhiêu người đã hiện bây giờ đang có những stress trong cuộc sống mình hay không?
How many of you are sitting next to someone who is stressed?
Quý bạn chị em biết mình đang ngồi những gần những người nào mà đang có những căng thẳng trong cuộc sống hay không?
Life without God will be full of stress, will be full of anxieties.
Cuộc sống không có Đức Chúa Trời sẽ đầy dẫy những căng thẳng, những lo lắng.
And everything related to the consequences of human sin.
Cũng như với tất cả những gì mà liên quan đến tội lỗi của đức tin, hậu quả của đức tin, hậu quả của tội lỗi mình.
The pathway with God will be full of love, of joy, of peace, of patience.
Nhưng mà lối đi với Đức Chúa Trời, có Đức Chúa Trời thì sẽ đầy dẫy những tình yêu thương, bình an, sự nhịn nhục.
And listen carefully. And everything that God gives to those who live in the midst of faith and suffering.
Cũng như tất cả những gì mà Đức Chúa Trời ban cho những người đang sống ở giữa trong đức tin của mình, cũng như ở giữa những khó khăn trong cuộc sống này.
God never promised you that you will have a problem-free life.
Chúa không hứa chúng ta rằng chúng ta sẽ không phải đương diện với những khó khăn trong cuộc sống chúng ta.
God never promised you that you will not suffer in this world.
Chúa không hứa chúng ta rằng chúng ta sẽ không phải chịu đựng sự bắt bớ của trong cuộc đời này.
But God gives you a promise.
Nhưng mà Đức Chúa Trời ban cho ta lời hứa rằng
that in the midst of suffering I will be with you.
Nhưng mà giữa những cái sự khó khăn, những sự bắt bớ trong cuộc đời này, những đau khổ trong cuộc đời đó, thì Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta.
So remember the two questions. Who do you belong to?
Như vậy chúng ta hãy nhớ lại hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là chúng ta thuộc về ai, thuộc về đấng nào?
Where is your life going?
Và câu hỏi thứ hai đó là cuộc đời chúng ta đang đi về đâu?
The answers to these questions will determine which path you are currently living.
Cái câu hỏi cho một trong hai, câu trả lời cho một trong hai câu hỏi đó sẽ quyết định cái lối chúng ta, cách chúng ta sống hiện tại.
Jeremiah.
Tiên tri Jeremy.
He was a prophet.
Là một vị tiên tri.
A prophet sent by God.
Một vị tiên tri được Đức Chúa Trời sai phái.
Why did God send Jeremiah?
Vì sao Đức Chúa Trời đã sai phái Jeremy?
What happened?
Điều gì đã xảy ra?
God's people, the Israelites.
Chúng ta biết rằng đó tuyển dân của Đức Chúa Trời là dân Israel.
They were blessed.
Họ được ban ơn.
They were protected.
Họ được Chúa bảo vệ.
They experienced prosperity.
Họ kinh nghiệm được sự thịnh vượng.
They were the chosen people.
Họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời.
You would think that in the midst of their blessings, they would worship God.
Chúng ta có thể nghĩ rằng giữa những cái sự ơn phước mà Chúa ban cho họ thì họ sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời.
Instead of worshiping God,
nhưng mà thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời,
giving thanks to God,
tạ ơn Ngài,
trusting in God,
tin cậy Đức Chúa Trời,
relying on God,
bám víu vào Đức Chúa Trời,
obeying God,
vâng lời Đức Chúa Trời,
they worship idols,
thì họ đã thờ phượng thần tượng.
They participated in idolatry.
Họ thờ phượng thần tượng.
You got to remember it was because of God's blessings.
Chúng ta nên nhớ rằng bởi vì sự ban ơn của Đức Chúa Trời,
they were able to experience a life of provision and abundance.
Thì họ đã kinh nghiệm được một sự sống mà Đức Chúa ban cho đầy đủ.
The people were
dư dật.
The people were where they were because of God.
Họ có được sự sống như vậy là bởi vì Đức Chúa Trời.
You got to remember that the Israelites, there was a moment in history when they lost their home.
Chúng ta có nhớ rằng trong lịch sử của dân Israel thì có một dạo nọ họ bị mất tất cả nhà cửa của họ.
Maybe some of you can relate to that.
Và có thể có một bạn chị em có thể liên hệ điều này đến với chính cuộc đời của mình.
They were prisoners.
Họ là những người bị cầm tù.
And they cried out to God.
Nhưng mà họ đã kêu cầu cùng Đức Chúa Trời.
And God listened to them.
Và Chúa đã lắng nghe lời cầu xin của họ.
God responded.
Và Chúa đã đáp lời cầu xin của họ.
God rescued them out of slavery.
Và Chúa đã cứu họ ra khỏi cái sự nô lệ.
And God said to the people,
và Chúa đã phán với họ rằng,
you are my people and I will be your God.
Các ngươi là tuyển dân của ta và ta là Đức Chúa Trời của các ngươi.
So there was a moment in time.
Như vậy chúng ta thấy đó có một lúc nọ,
they experienced God's love and provision.
Họ đã kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, những cái sự chu cấp của Chúa.
They knew who they belonged to.
Họ biết họ thuộc về ai.
They belong to God.
Họ thuộc về Đức Chúa Trời.
The God of creation.
Là đấng sáng tạo.
The one and only God.
Là Đức Chúa Trời duy nhất.
And they were his people.
Và họ là tuyển dân của Ngài.
They were his children.
Họ là con dân của Ngài.
And a covenant was made between God and his people.
Và Đức Chúa Trời đã lập một giao ước giữa Đức Chúa Trời và tuyển dân của Ngài.
After everything God has done for them.
Và sau khi Chúa đã làm tất cả mọi điều mà Chúa làm cho họ.
God blessed them.
Sau khi Chúa ban ơn cho họ,
they were healthy, wealthy and wise.
Sau họ được khỏe mạnh rồi giàu có và có sự khôn ngoan.
What happened next?
Điều gì đã xảy ra kia đó?
They lived in foreign soil.
Họ sống ở một cái xứ ngoại.
Lots and lots of different gods with a small g surrounded them.
Và có rất là nhiều thần ở xung quanh, bao vây quanh họ.
These different gods promoted different ways of living.
Những vị thần này đã cho họ cách sống khác nhau, những cách sống khác nhau.
Ways of living without God.
Những cái cách sống mà không có Đức Chúa Trời của dân Israel ở cùng.
Without the God of Abraham, Isaac and Jacob.
Không có Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob.
Without the one and only true
living
God.
Không có Đức Chúa Trời chân thần duy nhất.
They open up their lives to adopting the lifestyle of the time.
Và họ đã để cho cuộc sống của mình bị ảnh hưởng cũng như du nhập những cái cách sống của thời của dân những cái thần đó.
Whether they realized it or not, they participated in a lifestyle that worship other gods.
Dù rằng họ có nhận biết điều đó hay không thì họ đã tham dự vào cuộc sống, cách sống để rồi họ thờ phượng những cái thần khác.
Instead of focusing on prayer,
thay vì tập trung vào sự cầu nguyện,
reading God's word,
đọc lời Chúa,
staying faithful to God,
và cứ trung tín với Đức Chúa Trời,
they started to rely on their own thinking.
Họ bắt đầu dựa vào cái sự khôn ngoan của riêng mình, sự suy nghĩ của riêng mình.
They thought what's best for them.
Họ bắt đầu nghĩ điều gì là tốt nhất cho họ.
And not trusting in God that He knows what's best for them.
Mà họ không còn tin cậy Đức Chúa Trời là đấng biết điều gì tốt nhất cho họ.
They started to rely on what people around them were saying.
Họ bắt đầu dựa vào những gì mà người ta nói, những người xung quanh nói về họ.
They did not listen to the Lord's servants.
Họ không nghe lắng nghe lời tôi tớ của Đức Chúa Trời.
No matter how many people God sent to them.
Dù rằng Chúa đã sai biết bao nhiêu người đến với họ,
they rejected them.
Thì họ đã từ chối tất cả.
And instead they followed and eventually they followed the God Baal.
Và cuối cùng họ đã thờ phượng, đã theo thần Ba Anh.
What's so amazing about this God Baal?
Chúng ta biết thằng Ba Anh có điều gì tốt không?
Simply two things.
Chỉ có hai điều thôi.
Fertility.
Đó là thần sinh sản.
And provision.
Và thần chu cấp.
Let me just translate it in the 21st century language.
Để tôi thông giải cái điều đó vào trong cái đời sống hiện tại của the first century.
21st century.
Và thế kỷ 21 này.
Sex out of God's idea.
Đời sống tình dục ngoài hôn nhân.
And provision apart from God.
Và những cái sự chu cấp nào mà chúng ta có được mà không phải đến từ Đức Chúa Trời.
The two very powerful forces that can lead people out of a relationship with God is sex and money.
Hai điều mà có thể lôi cuốn người ta ra khỏi Đức Chúa Trời đó, thứ nhất đó là đời sống tình dục tự do phóng khoáng ngoài hôn nhân và cái sự chu cấp mà không phải đến từ Đức Chúa Trời.
Sex and money can lead a whole nation away from God.
Tiền bạc và tình dục có thể kéo người ta ra khỏi Đức Chúa Trời.
At this point in time,
và tại thời điểm này,
through their way of life,
qua cách sống của họ,
they no longer identify themselves as God's people.
Họ không còn nhận dạng mình là tuyển dân của Chúa nữa.
Just a side point before I forget. When I talk about sex, I am not talking about adultery. I'm also talking about sexual immorality.
Khi mà tôi nói về đời sống tình dục thì tôi không phải chỉ nói là những cái về cái ngoại tình mà thôi, nhưng mà tôi nói về đời sống tình dục phóng khoáng nữa.
Yeah. Now, God had warned his people so many times, do not commit idolatry.
Đức Chúa Trời đã cảnh báo cho dân sự của Ngài rất là nhiều lần là đừng nên phạm tội tà dâm.
But they will not listen.
Nhưng mà họ đã không lắng nghe lời Ngài.
Have you ever spoken to someone that no matter what you say, they will not listen?
Quý bạn trẻ, tôi kinh nghiệm rằng có lúc mà chúng ta nói với một người nào đó mà chúng ta có nói cỡ nào nữa thì người đó vẫn không chịu nghe.
There's a saying, I'm talking to a brick wall.
Có cái thằng ngữ nói rằng tôi nói chuyện với giống như nói chuyện với một bức tường như vậy đó.
No matter how many times God sent his servant, they will not listen.
Dù rằng Đức Chúa Trời đã bao nhiêu lần báo gọi những tiên tri của Ngài đến với họ nhưng mà họ không chịu nghe.
Two reasons.
Có hai lý do.
They were too rich.
Thứ nhất là bởi vì họ quá giàu có.
And they were too arrogant.
Thứ hai là bởi vì họ quá kiêu ngạo.
Too rich and too arrogant to listen.
Họ quá giàu có và quá kiêu ngạo để rồi lắng nghe lời của Đức Chúa Trời.
God respond.
Và Đức Chúa Trời đã hồi đáp.
God allowed the whole nation to be destroyed.
Chúa đã cho phép toàn bộ cả quốc gia của họ, đất nước của họ bị hủy diệt.
Everything fell apart.
Tất cả đều bị hủy diệt.
Relationships broke down.
Các mối quan hệ đều bị hủy diệt.
People scattered.
Người ta bị tán lạc khắp mọi nơi.
Their wealth were no longer.
Sự giàu có của họ cũng không còn nữa.
Their land was a desolate place.
Đất của họ trở nên hoang vu.
Without people, without animals.
Không có con người sống, cũng không có thu vật sống nữa.
I remember 2-3 years ago, a question was asked to me in front of the whole church by one of you. What is the most important thing?
Tôi nhớ rằng cách đây khoảng 2-3 năm thì một câu hỏi đã được đặt ra với tôi trước tất cả quý bạn chị em. Điều gì quan trọng nhất đối với tôi?
Fear God.
Kính sợ Đức Chúa Trời.
It was in this event.
Và trong các hoàn cảnh như vậy,
full of destruction,
khi mà họ đang đối diện với sự hủy diệt hoàn toàn như vậy,
God sent another message to Jeremiah to give to those who were still remaining.
Thì Đức Chúa Trời đã ban cho họ một sứ điệp nữa qua tiên tri Jeremiah để ban cho họ những người còn sót lại.
And I'm going to read it from the Word of God. This is precious. I'm going to read it from here. Read it very slowly. I'll read it in English, and then you read it in. See if you can hear the Word of God.
Và tôi sẽ đọc lời Đức Chúa Trời, lời rất là quý báu của Đức Chúa Trời ở trong tiên tri, sách tiên tri Jeremiah đoạn 33 từ câu 1 đến câu 18.
The Word of the Lord came to Jeremiah a second time, when he was still confined in the court of the yard. Thus says the Lord who made the earth, the Lord who formed it to establish it. The Lord is his name. Call to me, and I will answer you. I will tell you great and hidden things that you have not known. For thus says the Lord, the God of Israel, concerning the houses of the city and the houses of the kings of Judah that were torn down to make a defense against siege ramps and before the sword. The Chaldeans are coming in to fight and to fill them with the dead bodies of whom I shall strike down in my anger and my wrath. For I have hidden my face from this city because of all their wickedness. I am going to bring it recovery and healing. I will heal them and reveal to them abundance of prosperity and security. I will restore the fortunes of Judah and the fortunes of Israel and rebuild them as they were at first. I will cleanse them from all the guilt of their sin against me, and I will forgive all the guilt of their sin and rebellion against me. And this city shall be to me a name of joy, a praise, a glory before all the nations of the earth who shall hear of all the good that I do for them. They shall fear and tremble because of all the good and all the prosperity I provided for them. Thus says the Lord. In this place, which you say, it is a waste without human beings or animals. In the towns of Judah and the streets of Jerusalem that are desolate without inhabitants, human or animal, there shall once be more heard the voice of myrrh and the voice of gladness, the voice of bridegroom and the voice of the bride, the voices of those who sing as they bring thanks offering to the house of the Lord. Give thanks to the Lord of hosts, for the Lord is good, for his steadfast love endures forever. For I will restore the fortunes of the land as first, says the Lord. Thus says the Lord of hosts, in this place that is waste, without human beings or animals, and in all its towns there shall be again pasture for shepherds resting their flocks. In the towns of the hill country of the Shephelah and the Negeb, in the land of Benjamin, the places around Jerusalem, and in the towns of Judah, flocks shall again pass under the hands of the one who counts them, says the Lord. The days are surely coming, says the Lord, when I will fulfill the promise I made to the house of Israel and the house of Judah. In those days and in that time, I will cause a righteous branch to spring up from David, and he shall execute justice and righteousness in the land. In those days, Judah will be saved and Jerusalem will live in safety. And in the name by which it will be called, The Lord is our righteousness. For thus says the Lord, David shall never lack a man to sit on the throne of the house of Israel, and the Levitical priest shall never lack a man in my presence to offer burnt offering, to make grain offerings, and to make sacrifices for all time.
Trong khi Jeremy còn bị giam trong hành lang lính canh, thì có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng người lần thứ hai rằng, Đức Giê-hô-va là đấng làm nên sự này. Đức Giê-hô-va là đấng tạo và lập sự này. Danh Ngài là Giê-hô-va phán như vậy. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Về nhà cửa của thành này và cung điện của vua Judah, mà người ta đã phá đi để ngự lại đồn lũy và gươm dao của giặc, thì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Khi đi đánh cùng người Canđê, nhà cửa này sẽ đầy dãy xác chết của những người mà ta giết trong cơn giận và thành nộ của ta. Ấy là vì cửa dân này hung ác mà ta đã lánh mặt khỏi thành đó. Này, ta sẽ ban sức mạnh cho nó và chữa lành. Ta sẽ chữa lành chúng nó. Sẽ tỏ cho chúng nó thấy sự dư dật sự bình an và lẽ thật. Ta sẽ khiến những phu tù Judah và phu tù Israel trở về, gây dựng lại chúng nó như hồi trước. Ta sẽ làm cho sạch mọi sự gian ác chúng nó đã phạm nghịch cùng ta. Ta sẽ tha mọi sự gian ác chúng nó đã phạm nghịch cùng ta. Và đã phạm nghịch cùng ta. Đã phạm pháp nghịch cùng ta. Thành này sẽ có danh vui vẻ, ngợi khen, vinh hiển cho ta ở trước mặt mọi dân thiên hạ. Họ sẽ nghe sự lành ta làm cho chúng nó, thì đều sợ hãi và run rẩy về mọi phước lành cùng mọi sự bình an mà ta sẽ ban cho chúng nó. Đức Giê-hô-va phán như vậy, trong chốn này là nơi các ngươi nói. Ấy là một nơi hoang vu, không có loài người, cũng không có loài thú. Trong các thành của Judah và các đường phố Israel, tức những nơi đã bị hoang vu, không người, không dân ở, cũng không có loài thú, thì người ta sẽ còn nghe tiếng kêu vui reo và reo mừng, tiếng của rễ mới, dâu mới, tiếng của những kẻ nói rằng hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vạn quân, vì Giê-hô-va là nhân lành, sự nhân từ của Ngài còn đời đời, và của những kẻ đến dâng của lễ tạ ơn trong nhà Đức Giê-hô-va. Vì ta sẽ khiến những phu tù của đất này trở về, làm cho như trước Đức Giê-hô-va đã phán. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, trong chỗ này là chỗ bị hoang vu, không có loài người nữa, cũng không có loài thú, và trong mọi thành nó lại sẽ có những gia cư của kẻ chăn chiên, khiến bầy mình nằm nghỉ. Trong những thành miền núi và những thành đồng bằng, trong những thành phương Nam, trong đất Benjamin, trong các nơi chung quanh Jerusalem và trong các thành Judah, những bầy sẽ lại qua dưới tay kẻ đếm. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va lại phán, này những ngày đến, bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm lời tốt lành mà ta đã phán về nhà Israel và nhà Judah. Trong những ngày ấy và kỳ đó, ta sẽ khiến nảy lên một nhánh của sự công bình cho David. Đấng ấy sẽ làm ra sự công bình chánh trực trong đất này. Trong những ngày đó, Judah sẽ được cứu, Jerusalem ở an ổn, danh nó sẽ được xưng rằng Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta. Và Đức Giê-hô-va phán như vậy, David sẽ chẳng thiếu người nam để ngồi trên ngai nhà Israel. Các thầy tế lễ, tức là người Lê-vi, cũng sẽ không thiếu một người trước mặt ta để dâng của lễ thiêu, đốt của lễ chay và dâng của lễ hàng ngày.
Remember the two questions I shared with you today. Number one, who do you belong to?
Quý mạng chị em vẫn còn nhớ cái câu trả lời, hai câu hỏi mà tôi đã đặt ra với quý mạng chị em. Quý mạng chị em thuộc về ai, thuộc về đấng nào?
Where is your life going?
Và cuộc sống quý mạng chị em đang đi về đâu?
From the passage that we just heard,
qua cái đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc,
God had every reason to turn his back on his people forever.
Đức Chúa Trời có mọi lý do để rồi quay lưng lại với tuyển dân của Ngài.
But he
đời
doesn't.
Đến đời đời.
But he doesn't.
Nhưng mà Ngài đã không làm như vậy.
Because he made a promise.
Nhưng mà Ngài đã lập một lời hứa.
And God is the one who makes promise and he keeps his promise.
Và bởi vì Chúa đã vì Chúa là đấng lập lời hứa và Ngài giữ lời hứa.
So in verse 15, in those days at the time I will cause a righteous branch to spring up for David and he shall execute justice and righteousness in the land.
Lời hứa đó ở trong câu 15, chúng ta bắt đầu từ câu 15. Trong những ngày ấy và kỳ đó, ta sẽ khiến nảy lên một nhánh của sự công bình cho David. Đấng ấy sẽ làm ra sự công bình chánh trực trong đất này.
Jesus Christ.
Đó là Đức Chúa Giêsu Christ.
In the line of David.
Thuộc về dòng vua David.
In verse 16, in those days Judah will be saved and Jerusalem will live in safety.
Trong câu 16, trong những ngày đó Judah sẽ được cứu, Jerusalem sẽ ở an ổn.
Jesus Christ as Lord and as Savior.
Đức Chúa Giêsu là Chúa và là Chủ.
And this is the name by which it will be called, the Lord is our righteousness.
Danh nó sẽ được xưng rằng Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta.
So Jesus Christ, our righteousness is found in him by faith.
Như vậy chúng ta thấy đó, qua cái sự công bình của chúng ta sẽ được tìm thấy qua Chúa Giê-xu trong bởi đức tin của chúng ta.
God makes promises.
Đức Chúa Trời đã có một lời hứa.
God has kept his promises.
Và Ngài đã giữ lời hứa đó của Ngài.
And God will keep his promises.
Và Ngài sẽ tiếp tục giữ lời hứa của Ngài.
John 3:16, we all know this.
Giăng đoạn 3 câu 16, tất cả chúng ta đều biết câu này.
For God so loved the world that he gave his only son, so that everyone who believes in him will not perish but will have eternal life.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị sự hư mất mà được sự sống đời đời.
And that is God's promise.
Và đó là lời hứa của Đức Chúa Trời.
So coming back, the two questions. Do you know who you belong to?
Như vậy chúng ta trở lại với hai câu hỏi từ lúc ban đầu. Quý bạn cho em biết nam, quý bạn cho em đang thuộc về đấng nào hay không?
And where your life is going?
Và cuộc sống quý bạn cho em đang đi về đâu?
If you have received the promise in John 3:16,
nếu quý bạn cho em đã nhận lấy lời hứa của Chúa ở trong Giăng đoạn 3 câu 16,
you know that you are a child of God.
Quý bạn cho em biết rằng mình là một người con của Chúa.
If you have received John 3:16,
quý bạn nếu chúng bạn cho em đã tin nhận Chúa qua câu Giăng đoạn 3 câu 16,
you know your life is heading towards eternal
life. Thì quý bạn cho em biết rằng cuộc đời chúng ta sẽ đi về đâu?
With that two answers,
cuộc đời chúng ta sẽ đi về cõi đời đời.
With those two answers,
với cái hai sự trả lời như vậy,
apply to everything in your life.
Thì chúng ta hãy lấy cái sự trả lời đó và ứng dụng, áp dụng với tất cả những lĩnh vực khác trong cuộc đời chúng ta.
Every time you face a problem,
bất cứ khi nào, chẳng hạn như khi nào chúng ta đối diện với những khó khăn trong cuộc đời chúng ta,
I'm a child of God.
Hãy nhắc với chúng ta rằng tôi là con của Đức Chúa Trời.
I'm heading to eternal life.
Tôi đang đi về cõi đời đời.
Every time you face an issue,
khi chúng ta đối diện với những khó khăn nào đó,
every time you face a sickness,
khi chúng ta phải trải qua bệnh tật,
every time you face despair,
khi chúng ta trải qua những cái sự tuyệt vọng,
every time you don't even know what's going on,
mỗi khi chúng ta phải đối diện với vấn đề mà mình không biết nó là trên nào nữa,
hold on to the promise,
hãy nắm giữ lời hứa của Chúa,
I'm a child of God,
rằng mình là con của Chúa,
and I'm heading towards
eternal life, và mình đang đi về cõi đời đời.
God's promise is our foundation to live a life of faith, hope and love.
Lời hứa của Chúa đó là căn bản để rồi chúng ta sống một đời với đức tin, với nguồn trông cậy và với tình yêu.
In Jesus,
trong Chúa Giêsu,
the majority of God's promises have been fulfilled.
Hầu hết tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời đã được ứng nghiệm.
In Jesus,
trong Chúa Giêsu,
the remaining promises will be fulfilled.
Những lời hứa còn lại sẽ được ứng nghiệm.
Eternal life.
Đó là sự sống đời đời.
The day is surely coming.
Và ngày đó đến rất gần và chắc chắn sẽ đến.
Church, remember the two answers.
Hãy nhớ đến hai câu trả lời, sự trả lời cho hai câu hỏi.
Apply to every area of your life.
Hãy áp dụng điều đó đến tất cả những cái lĩnh vực khác trong cuộc đời chúng ta.
Because the bottom line is this.
Bởi vì điều cốt yếu là
our salvation is not because we are good.
Sự cứu rỗi dành cho chúng ta không phải bởi vì chúng ta tốt lành gì đâu.
Our salvation is because God kept his promise.
Nhưng mà sự cứu rỗi đến với chúng ta bởi vì Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài.
Amen.
Amen.